This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ Dũng Nghiêm xin mời quý vị đến với chương trình tin tức đó đây. Thưa quý vị, Hà Lan đối mặt với nguy cơ hôn nhân cận huyết bởi vì bê bối hiến tinh trùng. Ở tại Hà Lan á, phát hiện ít nhất có 85 người hiến tinh trùng đã làm cha của hơn 25 trẻ do những cái phòng khám vi phạm quy định hiến đã làm dấy lên cái nguy cơ cái hôn nhân cận huyết, có nghĩa là gần nhau đó thưa quý vị. Tổ chức Sản khoa Quốc gia Hà Lan vào ngày 15 tháng 4 cho biết nhiều phòng khám hiếm muộn ở Hà Lan cũng đã cố tình sử dụng mỗi mẫu tinh trùng hơn 25 lần mà không có giấy tờ cần thiết hay là hỏi ý kiến người hiến, dẫn đến tinh trùng của một người được sử dụng tại nhiều nơi khác nhau. Cái điều này vi phạm quy định hiến tinh trùng ở Hà Lan. Năm 1992 thì nước này giới hạn một người hiến chỉ được làm cha của tối đa 25 trẻ để tránh nguy cơ quan hệ tình dục, hôn nhân cận huyết. Song mà rất là khó thực thi do cái bảo mật thông tin của người hiến rất là nghiêm ngặt. Giới hạn này sau đó sẽ giảm xuống còn 12 trẻ vào năm 2018. Nhưng mà cái hệ thống đang ghi danh dành cho người hiến và những cái bà mẹ để mà bảo đảm không vượt quá giới hạn á, chỉ mới bắt đầu hoạt động từ tháng này mà thôi. Thì một bác sĩ sản khoa ở Hà Lan là thành viên của cái chỗ này á, cho biết rằng nhờ vào hệ thống thì Hà Lan nắm chính xác số lượng trẻ ra đời trên mỗi người hiến. Và kể từ năm 2004 thì quyền ẩn danh của người hiến tặng đã bị bãi bỏ. Và từ cái dữ liệu này thì cho thấy có ít nhất 85 người hiến tặng hàng loạt. Có nghĩa là mỗi người làm cha khoảng 25 đứa trẻ. Và đa phần là cha của 24 cho đến 40 trẻ. Một số người thậm chí trở thành cha của 50 đến 75 trẻ. Và trong số 85 người có ít nhất 10 bác sĩ sản khoa đã hiến tinh trùng bất hợp pháp. Khét tiếng nhất là một bác sĩ tên là Jean Carbat. Bác sĩ này đã làm cha của 81 trẻ. Và người hiến nhiều nhất là diễn viên Jonathan Jacob Meyer, trở thành cha của hơn 100 trẻ ở Hà Lan. Một thành viên của tổ chức hỗ trợ trẻ tìm cha ruột là người hiến tinh trùng cho biết những cái phát hiện này là cái thảm họa y tế ở Hà Lan. Và theo dữ liệu mới thì ông lo ngại có ít nhất 3.000 trẻ nước này có từ 25 anh chị em cùng cha khác mẹ trở lên. Được biết thì Hà Lan là quốc gia có diện tích 41.865 km2 với dân số 17,8 triệu người. Và với một cái quốc gia nhỏ và đông dân như vậy thì những đứa trẻ này gặp nhiều vấn đề thực tế khi bắt đầu hẹn hò tuổi trưởng thành. Và chúng sẽ phải xét nghiệm ADN để bảo đảm rằng không hẹn hò cùng với anh chị em ruột của mình. Ông này cũng cảnh báo như vậy và nói rằng cái điều cần thiết là mọi người liên quan đều được cung cấp thông tin có sẵn. Và cái tổ chức này cũng kêu gọi những cái bà mẹ, những người hiến và trẻ em được thụ thai liên hệ với những cái nhà băng tinh trùng, phòng khám hiếm muộn. Và Bộ Y tế Hà Lan cho biết sẽ sớm có những cái báo cáo trình Quốc hội về vấn đề này, thưa quý vị. Thưa quý vị, có một con chó nó được đoàn tụ chủ sau 18 tháng chiến sự xảy ra ở dải Gaza. Bà Densit, bà chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy con chó cưng của mình sau khi cái con chó này đã biến mất lúc mà chiến sự Hamas do Thái bùng phát từ tháng 10 năm 2023. Ngày được biết thì như quý vị cũng đã biết đó, thì ngày 7 tháng 10 năm 2023 thì lực lượng Hamas ở dải Gaza đã vượt biên giới tấn công do Thái, làm cho lúc đó 1.200 người chết, 250 người bị bắt cóc và 60 con tin hiện giờ vẫn đang còn ở dải Gaza. và chiến sự này nó kéo dài cho đến tận giờ. Chồng cũ và anh trai của Rachel Dezic ở khu dân cư nằm trong số những người bị bắt cóc và đã thiệt mạng. Bà nghĩ con chó cưng tên Billy của mình cũng chịu chung số phận. 18 tháng sau thì quân đội Do Thái đêm 15 tháng 4 đã liên lạc với Lee Mayor, con gái của bà, thông báo đã tìm thấy con chó này ở dải Gaza. Cô Mayor nói rằng, tôi không thể tin nổi vào tay mình, tôi đã nhờ họ chụp ảnh Billy và tôi thật sự rất là sốc. Người tìm thấy Billy chính là lính dự bị, một người lính dự bị. Anh phát hiện con chó này vài ngày trước ở đống đổ nát tại thành phố Rafah phía nam của dải Gaza, cách đó khoảng 15 km. Con chó quấn quýt không rời nhóm binh sĩ kể từ đó và có thể là do nghe thấy họ nói tiếng Do Thái. Tôi nói, người lính này nói rằng tôi nói chữ Shalom, tức là câu chào tiếng Do Thái, và con chó nhảy chồm lên người tôi. Sau khi có cảm giác con chó nó không thuộc về dải Gaza thì người lính này đã mang nó đến bác sĩ thú y và tìm thấy thông tin liên lạc của gia đình Densit trong cái chip cấy vào da của con chó này. Cái cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng tồi tệ nhất trong cuộc đột kích vào tháng 10-23 của Hamas với gần 1/4 dân số thiệt mạng hoặc là bị bắt cóc. Và các gia đình tại đây cũng cho biết rằng những cái chiến binh Hamas cũng bắt đi rất khá nhiều một số thú nuôi. Và không rõ con chó Billy nó đến dải Gaza thế nào. Mà khi mà lính Hamas đột nhập nhà của gia đình thì bà Densit cùng người thân đã ẩn náu trong phòng an toàn suốt 8 tiếng. Và họ hoảng loạn, trốn nhanh đến mức không có thời gian để tìm con chó cưng Billy. Và họ tìm kiếm con chó khắp nơi trong nhiều tháng qua nhưng mà không thấy dấu vết nào. Gia đình bà Densit sau đó chuyển đến miền Bắc của Do Thái. Vuốt ve con chó Billy trên đùi sau khi đoàn tụ vào ngày 16 tháng 4 vừa qua, thì bà nói sẽ cần thời gian để mà xem con vật bị ảnh hưởng thế nào sau cái 18 tháng vừa rồi. Và Billy có thể có rất là vui mừng khi mà được về đến nhà, nhưng mà dường như nó vẫn còn hoang mang và bị sụt cân. Với bà Densit thì việc con Billy sống sót trở về cho bà có một cái cảm giác rằng vui buồn lẫn lộn khi vẫn còn nhiều con tin ở dải Gaza. Bà nói như vậy. Thưa quý vị, các trường học ở tiểu bang Ohio đã dạy học sinh cách ngủ ngon vào ban đêm khi mà những cái thiếu niên ở đây đã gặp khủng hoảng giấc ngủ, ảnh hưởng từ những cái công nghệ cao và có rất nhiều căng thẳng. Trường trung học Manfield ở tiểu bang Ohio vừa triển khai những khóa học mới, đó là làm thế nào để ngủ. Trong buổi thảo luận thì một học sinh lớp 9 cho biết phương pháp của em là lướt TikTok cho đến khi ngủ gật. Một thiếu niên khác thì nói thường ngủ quên khi đăng chat với bạn bè trên mạng xã hội. Và không phải toàn bộ học sinh đến lớp đều tham gia thảo luận. Có một số em ngủ gật, gục đầu ngay trên bàn. Tony David, một giáo viên môn sức khỏe tại trường Manfield, người tạo ra cái khóa học bắt buộc trên toàn tiểu bang, cho biết là nghe có vẻ kỳ lạ khi nói học sinh trung học phải học kỹ năng để ngủ, nhưng mà bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng có bao nhiêu trẻ em, bao nhiêu em không biết cách ngủ đúng. Thường thường thì cái tuổi dậy thì sẽ ảnh hưởng đến cái nhịp sinh học của thiếu niên, khiến cho cái nhóm tuổi này nó có xu hướng thức khuya hơn. Nhưng mà giới chuyên gia cho biết thanh thiếu niên Mỹ đang thiếu ngủ chưa từng thấy. Có thể là một trong những nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần và hàng loạt vấn đề khác đang diễn ra tại các trường học tại Hoa Kỳ. Một giảng viên cao cấp tại trường giáo dục đại học của Đại học Stanford, tên là Dennis Pop, cho biết rằng bước vào cái trường, bất kỳ cái trường trung học nào ở Mỹ cũng thấy học sinh ngủ gật ở trên bàn, ở ngoài sân hay là trên ghế dài ở trong công viên. Các em đã bị kiệt sức. Bà Pop đã khảo sát học sinh về vấn đề này trong hơn một thập kỷ qua, đồng thời cũng tổ chức nhiều buổi trao đổi với phụ huynh trên khắp tiểu bang California về cái tầm quan trọng của giấc ngủ ở tuổi thiếu niên. Bà nói rằng giấc ngủ liên quan trực tiếp đến sức khỏe tâm thần và không ai có thể phủ nhận điều đó. Một thiếu niên cần ngủ 8 đến 10 tiếng mỗi đêm để những cái não bộ và cái cơ thể phát triển, nhưng mà gần đến 80% thiếu niên Mỹ ngủ ít hơn cái mức này và hầu hết chỉ ngủ trung bình 6 tiếng mà thôi, theo cái dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, tức là CDC của Hoa Kỳ. Và sau nhiều năm nhận cảnh báo thì một số học khu của Mỹ cũng đã áp dụng cái giờ bắt đầu vào học muộn hơn. Tiểu bang California và Florida cũng đã thông qua cái luật yêu cầu các trường trung học trong khu vực không vào giờ học sớm hơn 8 giờ rưỡi sáng. Nhưng mà những cái phụ huynh thừa nhận việc mà nói một cái thiếu niên đi ngủ sớm không phải lúc nào cũng hiệu quả. Các em cần được thuyết phục. Đó là lý do học khu Manfield, nơi mà có 3.000 học sinh ở phía trung bắc của tiểu bang Ohio, đang triển khai các chiến dịch can thiệp giấc ngủ. Các trường trung học của học khu đang thí điểm chương trình giảng dạy mới mang tên là Ngủ để trở thành một cái phiên bản tốt hơn, nhằm cải thiện các thành tích học tập, giảm tình trạng vắng mặt liên miên. Đây là cái thuật ngữ chỉ những em đã nghỉ học hơn 10% số tiết trong năm học. Và những cái tỷ lệ học sinh nghỉ học nhiều như vậy cũng đã giảm từ mức 44% vào năm 2021, nhưng mà nó vẫn ở mức cao là 32%. Nhiều học sinh và phụ huynh cũng đã nêu cái vấn đề phổ biến từ việc thiếu ngủ, chẳng hạn như là đi muộn, ngủ quên, lỡ cái chuyến xe bus học đường, cũng như là những cái biểu hiện cáu kỉnh, bốc đồng, nhạy cảm và thiếu sức sống. Hơn 60% học sinh trên 5 lớp của thầy David đã dùng điện thoại để làm báo thức, và hơn 50 trẻ cũng ngủ thiếp đi khi mà đang sử dụng điện thoại. Cái khóa học có 6 phần. Học sinh được yêu cầu ghi nhật ký cái giấc ngủ hàng ngày, cũng như là đánh giá cái tâm trạng, cái mức năng lượng của bản thân trong vòng 6 tuần. Một học sinh tên là Nathan Baker thường thức quá nửa đêm để lướt smartphone, chỉ ngủ có 5 tiếng thôi. Và khi về nhà vào trưa hôm sau thì cậu bé này thường kiệt sức và ngủ hàng giờ mà không nhận ra điều đó đã ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm của mình. Baker nói rằng thói quen xấu này chắc chắn đã đến từ hồi cậu bé học cấp 2, tức là học middle school đó. Cho biết cậu đã áp dụng những cái mẹo ngủ được học trên lớp và kinh ngạc với kết quả. Hiện tại thì cậu cất điện thoại đi, không có ăn vặt hay làm bất cứ thứ gì có thể làm gián đoạn cái nhịp sinh học từ khoảng từ tức là 7 đến 8 giờ tối. Sau đó cố gắng ngủ lúc 10 giờ đêm và bảo đảm mà kéo rèm cửa lại và tắt TV. Baker thích nghe nhạc để dễ ngủ, nhưng đã chuyển từ nhạc hip hop sang nhạc R&B hoặc là nhạc jazz êm dịu hơn. Cậu bé này nói rằng cháu cảm thấy khỏe hơn nhiều. Cháu đến trường với nụ cười trên môi. Cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều. Hiện giờ thì Baker đã ngủ trung bình 7 tiếng mỗi đêm. Được biết thì gần 70% học sinh trường Manfield thường xuyên cảm thấy buồn ngủ hoặc kiệt sức trong ngày học. Nhưng mà cái giới quan sát cho rằng cái công nghệ không phải là lý do duy nhất. Học sinh Hoa Kỳ ngày nay có lịch học rất là dày đặc, gây căng thẳng, đặc biệt là vào những năm cuối của cấp, chẳng hạn lớp 9 hoặc là lớp 12, và cái thời điểm mà sắp sửa vào đại học. Một cái học sinh cuối cấp tại Manfield đang theo học vài khóa học nâng cao và chuyên biệt. Cậu đã đặt mục tiêu việc giành học bổng thể thao để chơi túc cầu ở đại học. Cậu tham gia 3 giải khác nhau và thường xuyên luyện tập cho đến 19 giờ, tức là 7 giờ tối đó. Và sau bữa tối thì cậu bắt đầu làm bài tập trong ít nhất 3 tiếng, rồi chơi game, xem TV đến 1 giờ sáng mới đi ngủ. Cậu nói rằng cháu chắc chắn sẽ cần ngủ nhiều hơn, nhưng mà thật khó với cái lịch học và những cái việc cần làm để chuẩn bị cho việc học đại học. Cậu nói rằng rất mệt mỏi, thưa quý vị. Thưa quý vị, thời gian qua chắc là quý vị cũng nghe nói cái thẻ vàng nhập cư với giá 5 triệu Mỹ Kim mà chính phủ Tổng thống Trump đã chia sẻ trong thời gian qua. Thì ông Elon Musk, ông đang xây dựng cái hệ thống bán thẻ vàng nhập cư. Nhóm Dogs của ông Musk được giao xây dựng hệ thống bán thẻ vàng nhập cư do Tổng thống Trump khởi xướng và cho thấy cái vai trò này ngày càng tăng. Các thành viên của ban hiệu suất chính phủ đang xây dựng một cái hệ thống để Mỹ có thể bán thị thực nhập cư đặc biệt, được Tổng thống Trump gọi là thẻ vàng, với giá 5 triệu cho mỗi suất. Và cái dự án bán thẻ vàng nhập cư được hai thành viên cốt cán của Dogs là tên là Marco Ely và Edward Christine khởi xướng từ tháng trước. Các kỹ sư cùng nhóm của tỷ phú Elon Musk cũng đã gặp gỡ các quan chức của Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa cùng với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ để tìm hiểu những cái quy trình liên quan nhằm xây dựng cái trang web và thiết lập cái chi tiết quy trình mua thẻ vàng. Tổng thống Trump vào hồi cuối tháng 2 cũng công bố ý tưởng về việc phát hành thẻ vàng nhập cư để mang đến cho những người có địa vị cao một con đường trở thành công dân Mỹ. Tổng thống và Bộ trưởng Thương mại Howard Lunit lúc bấy giờ cũng cung cấp rất ít thông tin về việc ai đủ điều kiện để tham gia chương trình, nhưng mà lưu ý rằng nó sẽ thay thế cho thị thực EB-5, vốn cấp quyền thường trú cho công dân nước ngoài muốn đầu tư vào các doanh nghiệp Mỹ. Và chương trình này đã huy động được khoảng 4 tỷ Mỹ Kim cho chính phủ liên bang vào năm ngoái rồi. Ông Bộ trưởng Thương mại vào tháng trước, ông nói rằng 1.000 thẻ vàng đã được bán ra, nhưng một người am hiểu dự án cho hay vẫn chưa có khoản tiền nào được trao. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ đồng thời cho biết tỷ phú Elon Musk đang phát triển phần mềm và chương trình sẽ được công bố trong vòng 2 tuần nữa. Và vào hồi đầu tháng thì Tổng thống Trump cũng đã cho các phóng viên trên cái chuyên cơ Air Force One của ông xem một cái tấm thẻ vàng có in hình của ông, tượng nữ thần tự do và hình ảnh một con đại bàng đầu trắng, nói rằng nó sẽ được phát hành trong vòng chưa đầy 2 tuần nữa. Và Bộ trưởng Thương mại cũng tiếp tục cập nhật thông tin, cho biết thẻ vàng cổ sẽ sẵn sàng trong vòng 1 tuần rưỡi nữa. Và theo giới chuyên gia thì việc chính quyền Tổng thống Trump giao cho nhóm của ông Elon Musk nhiệm vụ xây dựng quy trình cấp thẻ vàng cho thấy rằng ông hoàn toàn đặt niềm tin vào cơ quan này. Đồng thời, nó cũng là bằng chứng về việc quyền lực và chức năng của DOGE được mở rộng đáng kể ngoài cái nhiệm vụ chính là tinh giản chính phủ. Và DOGE giờ đây không chỉ cắt giảm mà còn tạo ra doanh thu cho chính phủ. Đây cũng là cái ví dụ về cách mà những nhân viên DOGE có thể tác động tới xã hội Mỹ thông qua việc xây dựng những cái cấu trúc và hệ thống có thể tồn tại lâu dài. Như quý vị cũng đã biết thì ông Elon Musk cùng với nhiều nhân viên của DOGE hiện là các nhân viên chính phủ đặc biệt và những người được phép thực hiện công việc quan trọng nhưng mà có giới hạn cho chính phủ thôi, chỉ có trong vòng 130 ngày mỗi năm. Sắp hết rồi thưa quý vị. Và khi chính quyền Tổng thống Trump đang sắp chạm mốc 100 ngày làm việc đầu tiên thì thời gian dành cho những nhân viên chính phủ đặc biệt này cũng sắp sửa trôi qua. Tổng thống Trump và ông Elon Musk cũng từng ngụ ý việc tỷ phú này có thể sớm ngừng làm việc trong chính phủ, dù rằng họ không có ý định dừng công việc này. Ông Musk và Bộ Hiệu quả Chính phủ cũng thực hiện khá nhiều thay đổi. Ngoài những cái dự án thẻ vàng, thì cái Bộ Hiệu quả Chính phủ cũng đang xây dựng nhiều cái hệ thống khác. Họ đang dẫn dắt nỗ lực hợp nhất chính phủ, dữ liệu chính phủ rộng lớn hơn, bất chấp phản đối từ những cái chuyên gia an ninh và những cái công chức lâu năm. DOGE cũng đã thúc đẩy việc tinh giản bộ máy chính phủ và chấm dứt hoạt động của cơ quan như Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng hay là Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, gọi tắt là USAID mà quý vị cũng đã biết đó. Và những gì đang diễn ra ở Bộ Ngoại giao, nơi mà đang tiếp quản USAID là bằng chứng về cái ảnh hưởng ngày càng tăng và cái cách làm việc rất hiệu quả của Bộ Hiệu quả Chính phủ. Jeremy Lequin, 28 tuổi, một nhân viên của DOGE, hiện đang nắm giữ vai trò cấp cao trong bộ phận hỗ trợ nước ngoài tại Bộ Ngoại giao. Và điều này cho phép Lequin quyền giám sát những gì còn lại ở USAID. Và theo cái hãng thông tấn AP vào hôm 15 tháng 4 vừa qua có đưa tin công việc của Lequin tương đương với một trong những vị trí chính phủ cấp cao nhất dành cho thành viên của nhóm ông Elon Musk, thưa quý vị. Và đó là những bản tin vui, tin lạ mà Dũng Nghiêm lượm lặt đó đây tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức đó đây vào thứ tư tuần sau.